không có gì mà yêu mà không có cái Ajanda hết trơn đó. Nhưng mà thương nó không có Ajanda, thương là mình chỉ cho ra thôi. Thương đó, cái người thương đó, cái bác qua cái người thương, bác qua thầy vẽ cái người thương này, cái mũi tên là cứ cho ra thôi. Cái mũi tên là người thương là cho ra. Nhưng mà người yêu thì sao biết sao không bác? Đó, cái bàn tay lớn lắm này, đó, lấy cho vô thôi. Thương là cứ lấy vô. Cho nên yêu á, yêu là lấy vô mà thương là đem ra. Cái này yêu á, đó, yêu cái tham á vậy đó. Cho nên nhiều khi nói, nhiều khi các bác thấy, bác cười chứ thật sự ra đó, ở đời nó nhiều cái đau khổ quá chừng. Là bởi vì đó, mình quên một chút xíu là mình đi theo con đường này. Mà mình nhớ thì phải đi theo con đường này. Bây giờ đó, cuộc sống của mình là chuyển từ con đường này, các bác này, con đường mà tham với tiếc với yêu này, ra con đường thương với tha thứ. Mà muốn như vậy đó, thì mình học cái chữ thôi. Thôi là cái gì? Đừng có làm cái chuyện tham, chuyện tiếc, chuyện yêu này, mà nên làm cái chuyện tha thứ này thôi. Chừng đó thôi bác ơi. Đời học đạo đâu có cái gì nhiều bằng là cái chuyện mình nên làm được thôi. Nhưng mà các bác bây giờ thử hỏi các bác này, bây giờ thầy nói các bác nhiều, các bác không cho ai biết, cho mình thầy biết thôi. Quay đặt ra cho các bác đó. Có bao nhiêu bác ở đây? Thường thường ôm mẹ mình. Xin giơ tay. Ôm mẹ mình. Giơ tay. Ôm mẹ mình đó kìa. Thường thường ôm. Thường thường là một tuần ôm một lần, hoặc là một tuần là ba lần. Tôi giơ tay thầy qua. Cái này bí mật giữa thầy với bác thôi. Between you and I thôi, không có người thứ ba nào biết. Giơ tay cao cao một chút cho thầy thấy. Rồi, cảm ơn các bác. Ở đây có bao nhiêu bác thường thường ôm cha của mình? Chu cho. Có bao nhiêu bác ở đây thường thường nói là mẹ con yêu mẹ lắm, con thương mẹ lắm. Được, xin cho giơ tay cho con biết. Thường thường ba hay nói ba ơi ba, con quý ba, con thương ba lắm. Xin giơ tay cho thầy biết. Có bao nhiêu người thường thường nói là anh em thương anh lắm, xin giơ tay cho biết. Hả? À, thương nhưng mà yêu, thương lắm đó kìa, không có yêu. Đây có bao nhiêu người đó là cái câu trả lời ấy, là có rồi nhưng mà không muốn người thầy biết, xin giơ tay. Hả? À, tức là bác ngại ngùng, không muốn cho thầy biết đó, thì xin giơ tay lên cho thầy biết. Kỳ quá, cái nhóm này nó kỳ quá. Thầy nói chuyện bí mật của thầy cho bác nghe, bác lại giấu chuyện bí mật của bác. Kỳ quá. Như vậy thầy hỏi các bác này, các bác ngồi các bác nghĩ đi, các bác ngồi bác suy nghĩ đi, các bác thấy cái chuyện này có nên làm không? Mình có nên ôm mẹ mình một lòng mà nói cái lời yêu thương không? Có không? Nên. Rồi, bây giờ thầy xin nói các bác cái bí mật như vậy. Cái bí mật này. Cái chuyện tốt đó, Mình biết cái chuyện tốt, đúng không? Mình nhận biết đó là chuyện tốt và mình làm ngay. Nếu mà làm như vậy thì cái đó gọi là ông thánh. Còn mình biết không làm thì gọi là gì bác biết không bác? Phàm. Không có cái gì hết đó. Mà mình tu biết mà thôi, chứ học đừng có tu làm. Tu biết mà thôi thì gọi là tu hù. Tu biết đó là tu hù. Tu để mà biết cho nhiều, đọc cho nhiều, nghe cho nhiều, biết cho nhiều, nhưng không làm. Đến lúc mà cái chuyện nó kêu mình làm không làm thì gọi là tu hù. Hù là gì? Biết thôi, mình nói hay lắm nhưng mà không làm là tu hù. Cho nên đó, cái môn này đó bác, cái môn mà biết mà không làm đó, thì mình đừng có nên tu cái pháp này. Cái pháp này là không nên tu, là cái tu mà gọi tu hù. Bởi vì cái đó nó không hay lắm. Mình chỉ biết cho nhiều thôi à. Đến lúc mà làm không chịu làm. Nhưng mà cái tu đó mà nó hay nhất đó là mình biết cái nào mình làm cái đó, biết làm ngay. Thì tự nhiên đó mình sẽ thành ông thánh, giống gì đó. Ở đời nó chỉ có chừng đó thôi bác. Tri hành hợp nhất là như vậy đó. Tri hành hợp nhất. Biết là làm ngay. Tri hành hợp nhất. Nhưng mà rồi. Thành ra cái đề tài ngày hôm nay đó, mình nói mình giải cái rối ren đó, đó là bằng cách là mình tập cái tình thương. Nhưng bây giờ mình nói cái phần thứ hai, hồi nãy nói cái tham. Nó tạo nghiệp ghê lắm. Nhưng mà cái thứ hai đó, nó cũng tạo nghiệp mà mình gọi là ghê gớm lắm đó. Là về cái mặt trí thức mình không biết cái quản lý. Té ra cái quản lý này nó hay cực kỳ, phải học quản lý. Thì nó quản lý đó, nó bắt đầu bằng cái chuyện là nó quản lý cái nghề nghiệp của mình. Bởi vì cái nghề nghiệp của mình đó bác, mà mình không có quản lý giỏi đó, thì cái nghề của mình đó, nó cũng lụt. Thì mình phải thông thường là mình phải đi học thêm nữa và mình tiếp tục đó là mình làm cho cái nghề của mình càng ngày nó càng hay hơn. Cái tay nghề mình càng biết càng nhiều hơn, trí thức mình càng dồi dào hơn. Và cái mức độ quản lý trong công việc đó nó phải rõ ràng hơn nữa. Cho nên cái quản lý nó hay nhất. Cái thứ nhì đó, chắc các bác cũng biết rồi đó, cái quản lý này là quản lý tiền bạc. Cái tiền bạc đó, tức là mình gọi là cái wealth management này nó hay lắm. Nếu mình không biết quản lý tiền bạc thì mình mắc nợ. Mà nợ một cái rồi thì coi như là mình rối ren đầy hết trơn. Thầy có hai người đệ tử nhỏ của thầy, nó mới có mười mấy 20 tuổi thôi à, rồi nó đi ra đời làm việc với bác. Rồi nó mấy tuổi, hai đứa nó mới hùng tiền lại với nhau đó. Nó mua nhà thì thời 2008 thì đương nhiên là 2007 cái 8 gì đó không biết, nó mua thì nó zero down payment gì đó không biết. Thầy không hiểu rõ mấy chuyện mua nhà, thầy không có mua nhà thì không biết. Thì nó nói với thầy đó, nó mua một cái là nó trời ơi, mới ra là mua được cái, nó bỏ nó 100-200 ngàn nó mua cái nhà nửa triệu rồi sao đó. Kết quả là nó mua 2 căn nhà luôn. Ồ, nó mừng quá. Nó thấy nó mới ra đời, nó mừng quá. Rồi một đứa thì chạy xe BMW liền. Mà cái nghề ngỗng nó chưa có ra gì hết trơn đó bác. Nó nghĩ nó thành công lắm. Đến lúc mà cái financial crash một cái, đùng một cái, nó rớt xuống sụp tiệm một cái. Đó. 2 cái nhà cũng bán. Cái xe cũng bán, bây giờ nợ không biết bao nhiêu nữa, tội dễ sợ luôn. Đến độ là bây giờ nó không biết làm sao cả. Không biết làm sao không bác? Nó phải kiếm vợ Đài Loan, nó về Đài Loan để nó trốn nợ. Bị bên này nó bị... Thầy nói cái đó là mày làm cái đó là không phải là cái con đường đúng. Bởi vì không chạy đi đâu được, nợ không thể thoát được. Nhất là cái nợ tiền đó bác, trời ơi, nó đòi chết luôn. Cái nợ tiền đó, mình gọi là cái con nợ đó, thì chạy không thoát cái chủ nợ sẽ đòi cho tới nơi tới chốn luôn. Tới nơi tới chốn, cái nợ này là mệt nhất. Không thể tưởng tượng được cái nợ này mệt nhất. Các bác có bao giờ nghe thầy nói chuyện về mấy cái nợ này chưa? Lần trước thầy có nói cái mấy cái nợ này chưa ha? Lần trước có người nào đi không? Thầy có nói về cái nợ này chưa chị Liên? À, nợ tiền, nợ máu, nợ tình, nợ ân nghĩa. Ủa, chưa có nói lần nào hết trơn hả? Trời, hấp dẫn lắm bác ơi. Hấp dẫn lắm. Vì cái quản lý này đó, cái quản lý này đó, cái nợ này đó, mình phải chia đấy cái nợ tiền này nè. Nhưng mà có cái nợ đó mà cái nợ gọi là cái nợ máu đó, trời ơi, khó mà trả. Kinh khiếp. Rồi cái nợ tình đó, wow. Bác chạy không thoát nữa mấy cái này nó kê ghê gớm lắm. Thầy nói bác sơ cái bác cái nợ tiền các bác nghe được không? À, cái nợ tiền nói sơ các bác nghe. Cái này là cái favorite story của thầy. Bởi vì cái story này, cái câu chuyện này nó làm cho thầy chấn động luôn, là thầy không dám lấy đồ thầm bậy thầm bạ. Cái bà này đó, bà bị cái bệnh mà eczema với là psoriasis, cái bệnh gì đó, cái máu, cái da của bà nó lở, nó gã, nó đầy trong người, nó nổi cục đỏ, đủ thứ hết trơn đó. Đi chữa thuốc gì cũng không hết hết trơn. Ông chồng của bà đó vì cái chuyện này nó bỏ bà đó. Sự thật là như vậy. Thì cái bà mới đi tìm một cái người để chữa không được, lên lại Phật lại không lành. Rồi đi nói chuyện với mấy người mà cầu hồn đó, cầu bóng đó phải không? Họ cũng không biết làm sao mà trị được. Bà mới tới chùa của thầy hồi xưa đó, thì gặp sư phụ của thầy đó, thì có một cái người, ông này ông mới nhìn vô, mới nói cái này, ông nói bà thú thật đi, bà có hay ăn cắp mấy cái giấy trắng đó trong cái office của bà hay không?